Xin nói tiếp.
Giác ngộ được năng kiến, sở kiến đều là bệnh lóa.
Câu này nhắc lại cái đoạn vừa nói xong. Cái câu này giác ngộ được năng kiến, sở kiến, tức là ở phần biệt nghiệp. Đã. Cho nên cái nhẫn thức là cái năng kiến, mà cái sắc trần là sở kiến. Đấy, chúng ta cứ nói là mình thấy, như cái em nó vừa nói thí dụ, thấy cái bình bông. Đấy, thì cả cái thấy là năng kiến, lẫn là cái bình bông là sở kiến, đều là bệnh lóa cả. Thì y theo cái biệt nghiệp ở cái đoạn trên, chúng ta đã nhận được cái nghĩa này rồi. Đấy, là cả năng kiến, sở kiến đều là bệnh lóa. Đấy, mà tỉnh ra biết cái bệnh lóa này thì tức là mình đã tỉnh, mình không phải là vô minh nữa. Đấy, tức là đi vào cái thí dụ của cái biệt nghiệp, bây giờ đây này, vào cái đồng nghiệp, giác ngộ như thế là nhận được kiến tánh là không còn ở trong vòng thấy nghe hay biết các kiến tinh. Biệt nghiệp rồi còn phải đi qua cái đồng nghiệp, xóa được cả hai cái ấy mới thấy được cái kiến tánh. Cho nên phải y theo chữ ở đây mà nhận, chứ đừng có nói theo cái tưởng của mình thì không được. Giác ngộ được năng kiến, sở kiến đều là bệnh lóa. Tức là ôn lại cái đoạn trên vừa mới nói về cái biệt nghiệp vọng kiến đấy. Đó, chính mình đã kinh nghiệm được năng kiến và sở kiến theo cái đoạn biệt nghiệp vọng kiến ấy. Cái bóng ảnh ở trong con mắt không phải là sự thật ở bên ngoài. Đó, giác ngộ được năng kiến, sở kiến đều là bệnh lóa, tức là nhắc lại cái đoạn vừa nói về biệt nghiệp đấy. Căn trần nó duyên nhau tựa hồ có tiền cảnh, chung quy chỉ là bệnh lóa, cả năng kiến, sở kiến đều là bệnh. Đấy, chúng ta đã kinh nghiệm cái này, Phật cho chúng mình minh bạch, mình kinh nghiệm, mình thấy rõ ràng cái năng kiến, sở kiến, cái nhận thức và cái cảnh thật là không có, mà mình bây giờ mình trông mình thấy là có thật. Đấy, hiện tại bây giờ cô đang ngồi đây, cô thân đang thấy chùa Dược Sư, cô đang thấy chị em đang ngồi đây học, mà làm sao lại bảo là không có thật?
Thì đấy là cái nhìn mắt con là cái năng kiến, còn sở kiến là cái phân biệt của cái ý thức là bóng ảnh.
Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao cô lại bảo là chúng tôi ngồi đây mà cô bảo là bệnh lóa? Cô lại có cái thân đối lập với bảy đại ở bên ngoài. Thì cô có con mắt, rồi con mắt nhận ánh sáng mặt trời, rồi nó thành cái hình ảnh. Vì thế cho nên là nói là thấy tôi với lại chúng ngồi đây là mắt lóa. Đấy, hư không này là mê muội mà thấy hư không. Đất nước gió lửa da thịt xương này nó đều là vọng động. Đấy, nguyên tử người ta gọi là cái động lực, nó chỉ là cái động lực chứ không phải sự thật. Mà bây giờ mình lóa, mình nhìn ra thành người, thành chùa. Đấy, đấy, Phật cho chúng mình đích thân kinh nghiệm để thấy rõ. Mình thấy những hình ảnh đây, núi sông người, chùa Dược Sư, chị em ngồi đây, cho đến thân mình, đó là đều là bệnh lóa cả. Tới đây chị em y theo cái biệt nghiệp vọng kiến ấy, cái bây giờ cái tâm giác ngộ này nó không lóa. Giác ngộ được như thế, đó là nhận được kiến tánh, nhờ cái chỗ hiện tiền theo cái biệt nghiệp mình nhận rõ được cả năng, cả sở, cả chánh báo, y báo đều là lóa cả, bệnh lóa. Chúng ta thấy lầm mà thôi, biết rõ, biết chắc là mình có cái lầm rồi. Đấy, vậy thì cái năng kiến ấy là cái thấy. Thì cái thấy mà nó đã lầm thì cái nghe nó có đúng không?
Không ạ.
Thế đây, Chỉ cả cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết thấu căn của mình. Từ cái biệt nghiệp mình thấy một việc về cái thấy. Thế bây giờ mình đã biết cái thấy là lầm, là tai. Đấy. Chúng ta thì cứ có cái ngã ái, ngã chấp, cho là mình là cái gì cũng đúng, cũng phải cả. Đấy. Cho nên khó mà đánh đổ được cái chi kiếm này. Vì vậy Phật phải lấy cái biệt nghiệp minh bạch để cho chúng ta kinh nghiệm rõ ràng cái thấy mình sai. Đấy. Cảnh sai tức là cái chỗ mình lầm, thấy được cái lầm ấy. Vậy thì bây giờ cái thấy nó đã lầm thì cái nghe nó cũng lầm. Cả sáu căn, cả sáu trần đều hư vọng. Đấy. Toàn thể cái chánh báo, cái y báo của chúng ta đều là bệnh lóa cả, đều là cái lầm của mình cả, chứ không phải sự thật. Đấy. Cái chữ như thế là đưa từ cái biệt nghiệp vào cái đồng nghiệp, để mình thấy ở trên cái biệt nghiệp đã đánh đổ được cái khư khư cố chấp. Ta thấy ta nghe, bây giờ biết cái thấy cái nghe ấy không phải là sự thật nữa. Đấy. Làm lầm mê rồi. Cái người giác ngộ được như thế, tức là biết cả cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Từ trên Phật cho cái kiến tinh là sự thật. Mình học 10 lần cái bài kiến tinh là căn bản Bồ Đề, mình khư khư mình chấp nó là đúng. Thì đến đây hai cái chữ như thế này là để nhắc cho mình nó lầm đấy, nó cũng cả bệnh đấy. Chính cái kiến tinh, cái văn tinh, khứu tinh đấy, cái căn bản Bồ Đề mà chúng mình đã học từ đầu cho tới đây ấy, chính nó cũng là lầm. Thế từ cái biệt nghiệp mà Phật cho chúng mình đi lên nhận lấy cái đồng nghiệp. Đấy, cả cái tâm của mình nó chỉ có bất nhị. Cái tâm mình là tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, một cái tánh linh giác quần chân ở khắp Phật sự. Mà bây giờ chúng ta khởi cái niệm lên, thế là chia cái tánh ra làm hai, có năng và sở. Thế rồi chia làm hai là tinh thần và vật chất. Thế bây giờ cái tinh thần này chia ra làm sáu. Bởi vì cái tinh thần nó chia ra làm sáu, cho nên nó thấy cái vật chất cũng hóa ra sáu thứ. Đấy. Vì thế giác ngộ được như thế, tức là biết là tất cả sáu cái kiến tinh đều hư vọng, đều là lóa. Cái sự thật chỉ có duy nhất cái chân tâm bản tánh là cái tánh giác, nó không hai, nó bất nhị. Mà bây giờ mình chia nó làm hai, tinh thần vật chất, rồi mình lại chia ra làm sáu. Cái tinh thần là sáu cái kiến tinh, và cái vật chất thành là sáu trần. Thì bởi vì sáu cái kiến tinh sai lầm, cho nên cả sáu trần đều huyễn vọng. Thế đấy là từ cái biệt nghiệp mà Phật đưa lên chúng ta tự kinh nghiệm. Bởi vì cái này khó hiểu lắm, thì mình phải tự kinh nghiệm. Mình thấy cái thấy của mình sai, mình nhận được cái sai của mình, khi ấy mình mới chịu nhận. Một cái kiến tinh đã sai thì cả sáu cái đều sai, đều là lầm cả. Thế hai cái chữ như thế là đưa từ cái chỗ kinh nghiệm về biệt nghiệp để nhận được ra cái đồng nghiệp. Thế chị em để ý hộ thầy nhận cái nghĩa này. Cái giác ngộ như thế, tức là y cứ vào cái kinh nghiệm ở phần biệt nghiệp mà nhận được ra cái phần đồng nghiệp này, nó cũng thế. Đấy, tất cả kiến tinh đều hư vọng, đều là bệnh lóa. Bởi vì từ đầu quyển sách Phật cứ ấn chúng mình cái kiến tinh là chân tâm, cái kiến tinh là sự thật, Rồi bây giờ đây Phật lại đưa cho chúng mình lên một tầng để nhận ra là chính cái kiến tinh cũng là bệnh lõa. Cho nên chúng ta khó nhận. Mà những cái này chữ nghĩa giải nghĩa nó khó. Cho nên chúng ta y chữ mà nhận, không cẩn thận thì nó lẫn. Giác ngộ như thế này. Như thế thầy nhắc lại, y vào cái kinh nghiệm ở chỗ biệt nghiệp ấy, mà nhận được ra là cái kiến tinh ấy, bây giờ nó lại không phải là căn bản bồ đề nữa, mà nó vẫn còn là trong bệnh lõa. Chúng ta phải tỉnh được ra, giác ngộ được lên một tầng lớp như thế nữa, thế thì mới nhận được kiến tánh. Nghĩa là cả biệt nghiệp, cả đồng nghiệp đều hư vọng. Biệt nghiệp là cái nhẫn thức, đấy, cái ý thức là hư vọng. Bây giờ lên đồng nghiệp là cả cái kiến tinh cũng là mắt lõa. Thế thì nhận buông được hai cái lõa ấy, buông được cái nhẫn thức là cái căn bản sinh tử đã đành, mà bây giờ lại cả cái căn bản bồ đề là cái kiến tinh ấy, mình cũng phải buông ra, trở về một cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Như thế gọi là nhận được kiến tánh. Để kiến tánh tức là cái tánh Phật ở khắp cả. Bây giờ hãy nhận lại cái tánh Phật cũng ở nơi mắt tai, tới cái tánh biết của mình. Chứ nó không có riêng ở nơi mắt thì nó thành cái thấy, ở nơi tai thì là cái nghe, thành mình có 6 cái biết. Bây giờ buông cái 6 ấy ra, trở về một tánh biết. Đấy. Trở về một tánh giác, một tánh biết. Thì cái tánh biết này nó không phải là cái thấy, nó không phải là cái nghe. Cho nên đây nói nó không phải là thấy, trong vòng thấy nghe hay biết, không phải là kiến tinh. Đấy. Thế là nhận được cái tánh giác, tánh A-di-đà vô lượng quang ở khắp pháp giới. Chỉ có Phật A-di-đà là sự thật thôi. Nên nay ông thấy tôi.
Vậy nên nay ông thấy tôi cùng 10 loại chúng sanh.
Mượn cái biệt nghiệp để hiểu được cái đồng nghiệp. Bây giờ là đang nói về cái đồng nghiệp. Nó cũng là cái bệnh lõa. Ông thấy tôi. Cô Thanh Hòa bây giờ đang thấy tất cả chị em trong lớp đây. Đấy. Chứ vậy, vậy nghĩa là đã giải thoát, đã thấy rõ được cái biệt nghiệp và cái đồng nghiệp đều là bệnh lõa. Buông được hai cái bọc mới ra rồi. Đấy. Bây giờ đến cái đoạn tiếp đó. Tận tâm giác ngộ này không lõa. Đấy. Đã biết được cả năng kiến. Năng kiến là những cái kiến tinh. Xuống dưới lên một trình độ nữa, nói về cái đồng nghiệp. Thế giác ngộ được như thế, tức là giác ngộ được cả cái biệt nghiệp, là cái nhẫn thức, cái ý thức sống bằng 6 thức. Còn giác ngộ cả cái đồng nghiệp là những cả 6 cái kiến tinh ấy cũng đều là bệnh lõa cả. Cho nên đây nói minh bạch, đã nhận được kiến tánh là không còn ở trong vòng thấy nghe hay biết. Tất cả các kiến tinh đều là bệnh lõa. Thế rồi mới kết lại. Vậy bây giờ đây, ông thấy tôi cùng 12 loại chúng sanh. Thế nào là biệt nghiệp vọng kiến? Thế nào là đồng nghiệp vọng kiến đã? Minh bạch nói hai cái thứ ra đã. Là biệt nghiệp vọng kiến của loài người, là con người có mắt tai mũi lưỡi của loài người. Con cua nó có mắt tai mũi lưỡi của loài cua. Thế cho nên loài nào riêng biệt loài ấy, cái chỗ thấy nó khác nhau, cho nên gọi là biệt nghiệp. Thế bây giờ thế nào là đồng nghiệp? đều có cái thấy, thì đó là tánh Phật, thì ai cũng chung nhau, thì cái đó là một chuyện. Còn bây giờ đây cái đồng nghiệp, là tất cả chúng ta đồng nghiệp với nhau đều có cái thân này, mà tất cả chúng ta cái thân nào cũng chia ra làm 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi. Đã. Cho nên chúng ta loài nào cũng có 6 chặt. Đấy, cái là cái đồng nghiệp. Tánh Phật có một duy nhất ở khắp pháp giới. Thầy nhắc lại, cái tánh Phật có một duy nhất ở khắp pháp giới. Mà bây giờ chúng ta lại khởi cái niệm lên, thành chia ra làm hai. Có cái phần tinh thần, nó đang biết thấy, và đã có cái vật chất là sở kiến. Thế là chia ra làm hai: năng kiến và sở kiến. Rồi cái phần tinh thần, năng kiến ấy, chia ra thành 6: là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Và cái phần sở kiến cũng theo cái năng kiến mà chia thành 6, thành là có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 chẳng. Đấy là cái chỗ đồng nghiệp của tất cả muôn loài. Chúng ta khởi cái niệm vọng động, chia ra là cái pháp giới, chia cái chân tánh ra làm hai, là tinh thần và vật chất. Thế rồi cái phần tinh thần, chúng ta ăn cơm, uống nước, đấy, gọi là sắc tạp với vọng tưởng. Thế là cái thân này nó chia ra làm 6 căn, thành cái phần tinh thần này chia ra thành 6. 6 cái biết, gọi là thấy, nghe, hay, biết. Cái đấy, cái chia làm 2 rồi chia thành 6, cái này gọi là đồng nghiệp. Tất cả chúng ta trong lớp này ai cũng như thế cả. Chẳng những loài người thế mà muôn loài cũng thế. Thế nên cái ấy gọi là đồng nghiệp. Thế bởi vì cái chuyện mà nói là cái thấy với cái nghe là huyễn, là hư vọng, là chúng ta khó hiểu lắm. Cho nên Tây Phật mới cho chúng ta kinh nghiệm cái biệt nghiệp, để tin được cái đồng nghiệp nó cũng hư vọng như vậy. Cho nên đây Phật nói như thế vậy nên. Đấy. Bây giờ tin là cả cái chuyện chia làm 6 này, chia làm 2 tinh thần vật chất, chia làm 6 đây đều là bệnh lóa, là đồng nghiệp. Để bao giờ chúng ta buông được cả hai cái biệt nghiệp và đồng nghiệp, thì chúng ta mới giác ngộ được cái tánh. Ở đây gọi là kiến tánh, tức là còn nói chuyện kiến tinh, còn thấy, còn nghe. Nhưng mà rồi đây, từ đây giờ đi, Phật dùng chữ Như Lai Tạng, chứ không nói chữ kiến tinh, kiến tánh nữa. Bởi vì đã hiểu rồi, cái tánh Phật đấy gọi là Như Lai Tạng.
Đồng phận vọng kiến của chúng sinh so với biệt nghiệp vọng kiến của một người.
Phật nói đi nói lại, nhắc lên nhắc xuống, Như Hòa nói tiếp:
các chướng ác khởi lên trong đồng kiến nghiệp,
thì nghiệp xấu nghiệp tốt cũng đều là vọng kiến cả. Thế nhưng mà bởi vì đây lấy cái thí dụ về người ta đang thấy các cái niềm xấu, cho nên nói những cái điểm xấu ấy là vọng kiến. Không phải riêng chỉ điểm xấu mới là vọng kiến, mà chính bản thể của cả ông sao, của mặt trời, mặt trăng, quả đất đều là do vọng kiến mà thấy ra cả. Dù là điểm ác hay điểm lành, tất cả cái bản thể, bản chất của nó, đấy, cả bốn biển lớn, cả các cõi nước, cả quả đất, cả mặt trời, mặt trăng, cho đến cả mười phương chúng sanh đều là hư vọng bệnh duyên mà thấy ra, chứ không phải thật. Đấy. Thấy, nghe, hay, biết, hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử là thế nào? Cái cây bơ nó xanh, rồi lại thấy cái bơ nó viền. Mà thấy đây ấy, là do chúng mình có cái đồng nghiệp vận kiến, có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm. Thế là từ cái đồng nghiệp vận kiến cùng thấy là cây bơ, cả chùa ai cũng nhận đây là cây bơ. Đó là đồng nghiệp. Mà rồi từ cái đồng nghiệp ấy mình lại có cái biệt nghiệp là con mắt của mình thấy, thấy cái cây bơ nó xanh, rồi lại thấy cây bơ nó diệt. Cái mắt thấy, thế là cái ý thức phân biệt. Thế là nói về cây bơ. Còn như bây giờ con thấy có chị em đang ngồi học đây, thế là thế nào? Thấy chúng vào lớp, rồi con nghe tiếng ồn ào, rồi cái ý thức con biết đây là chị em học lớp Lăng Nghiêm. Đấy, sáu căn của con nó hòa hợp để nó thấy cái lớp này đang vào học. Rồi chốc nó lại thấy cái lớp này tan đi, mỗi người đi một nơi. Đấy là hòa hợp. Trông thấy có lớp học tăng, rồi lại trông thấy cái lớp học nó giải tán. Đấy, thế là sáu căn của con hòa hợp mà thấy. Để trông thấy cô A cũng là sáu căn của con, tai con nghe cô nói, mắt con thấy, tâm con biết đây là cô A. Thế rằng con thấy cô sanh, rồi con lại thấy cô chết. Đấy, thế gọi là sáu căn của mình nó hòa hợp để nó thấy cảnh vật có sanh và có diệt, có sanh và có tử. Thế tức là từ trên đến đây nói về hai cái vọng, biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến. Thầy nhắc lại, biệt nghiệp là cái chỗ mắt mình thấy, tai mình nghe, riêng của loài người, khác với muôn loài, thế gọi là biệt nghiệp. Cứ cái gì riêng thì gọi là biệt. Thế còn đồng nghiệp ấy, là cái tâm của chúng mình có một cái tánh A-di-đà, nó khởi vọng niệm, nó khởi cái tâm suy nghĩ, khởi cái niệm lên. Thì mỗi một niệm nó khởi lên ấy, là nó chia cái tâm này làm hai. Đấy, năng kiến và sở kiến, vật tinh thần và vật chất. Thế rồi cái tinh thần này đó, có cái thân này chia ra làm sáu, theo với sáu căn chia là sáu cái biết. Thì bởi vì cái có sáu cái biết cho nên cái cảnh bên ngoài nó cũng thành là có sáu cảnh, là sáu trần khác nhau. Đấy là đồng nghiệp. Đấy, Nhu Hòa con nói tiếp. Nếu xa rời,
nếu xa rời được các duyên hòa hợp và không hòa hợp.
Bây giờ chị em hiểu của thầy là duyên hòa hợp ấy, tức là biệt nghiệp vọng kiến. Mà cái duyên không hòa hợp ấy, tức là đồng nghiệp vọng kiến. Vì sao cái biệt nghiệp vọng kiến lại gọi là duyên hòa hợp? Cái biệt nghiệp đấy, như là cái người mà cái tâm thức đấy là đồng nghiệp với nhau rồi. Cái tâm thức ấy, là ai cũng là cái tâm mê cả, đồng nghiệp. Thế rồi bây giờ có người thì thêm cái nghiệp dâm dục, thế là vào bào thai. Như chúng ta bây giờ thành cái thân đây, từ bào thai ra, thế là gọi là cái biệt nghiệp của loài người. Thế là cái tâm thức đã mê lại hòa hợp với cái nghiệp dâm dục, thành ra cái thân ở bào thai ra. Thế còn có cái người ăn cắp, cái nghiệp ăn cắp, thế cho nên phải vào bào thai mà không được làm người, lại làm con trâu, vào cái bào thai của con trâu. Thế là cái người ấy thêm cái nghiệp ăn cắp nữa. Thế nếu mà có cái nghiệp bòn sẻn thì phải làm quỷ đói. Thế đấy là cái nghiệp riêng. Thế là cái tâm thức của mình nó hòa hợp với cái nghiệp riêng của mình. Cái loài nào lại chịu cái quả báo của loài ấy, thế là biệt nghiệp. Thế gọi là hòa, duyên hòa hợp, tức là cái tâm thức của mình nó hòa hợp với một cái nghiệp riêng. Cái câu này nó khó hiểu, đấy, chị em để ý. Tức là cái biệt nghiệp hòa hợp với một cái nghiệp riêng, thế gọi cái tâm thức nó đã mê, nó hòa với một cái nghiệp riêng. Như thầy vừa nói thí dụ đấy, nếu mà có cái nghiệp dâm dục thì vào bào thai, thế là đã có nghiệp dâm dục vào bào thai mà lại thêm cái nghiệp ăn cắp, thế thì phải là vào bào thai con trâu để làm con trâu kéo cày giả nợ. Nếu có cái nghiệp bòn sẻn thì phải làm con quỷ. Thế đấy là cái tâm thức của mình nó hòa hợp với một cái nghiệp duyên, cho nên gọi là duyên hòa hợp. Tóm lại đây là nói về biệt nghiệp. Hòa con giảng cái nào là không hòa hợp. Như các thánh A-la-hán, các ngài vẫn có cái nghiệp thức, nhưng mà các ngài không có đọa về phận đoạn sanh tử, các ngài không có làm người, làm trâu, làm ông trời, làm gà, làm vịt, không có cái phận đoạn sanh tử. Các thánh A-la-hán, các ngài vẫn có nghiệp thức, chưa thành Phật. Còn cái nghiệp thức, còn bị cái thức ấm. Thế thì cái nghiệp thức của ngài nó không hòa hợp với những các cái nghiệp duyên từng phận đọa, nó không hòa hợp với từng nghiệp một. Thế nhưng mà các ngài cái nghiệp thức đã gọi là nghiệp thức thì tức là nó còn cái vô minh, còn cái mê muội. Thế bây giờ đây nếu mà xa rời được cái biệt nghiệp vọng kiến và cái đồng nghiệp vọng kiến thì ắt là diệt trừ các nguyên nhân sanh tử. Ở đây nói các nguyên nhân chứ không phải là nói có một cái nguyên nhân, mà các nguyên nhân, chữ các nghĩa là hai. Ở đây nó có hai nguyên nhân. Đấy. Thì cái biệt nghiệp vọng kiến là nguyên nhân phận đoạn sanh tử, thành từng cái thân một như con người, con trâu, con gà, con vịt, đấy phận đoạn sanh tử. Còn đồng nghiệp vọng kiến là nguyên nhân biến dịch sanh tử. Các thánh A-la-hán, các ngài còn ở trong biến dịch sanh tử, cái tâm của chúng ta nó còn đang chuyển biến. Đấy, bây giờ nó đang chuyển biến, Phật gọi là nó biến nhanh như là cái nước dốc, như cái thác chảy. Mấy ông khoa học các ông bảo là nó là nguyên tử. Đấy, nó đang chuyển biến mấy trăm km trong một giây. Chính cái tâm của chúng ta bây giờ nó đang biến động như vậy mà chúng ta không biết, chúng ta tưởng là nó đang an định. Đồng nghiệp vọng kiến là cái nguyên nhân, nghĩa là nó là biến dịch sanh tử, nghĩa là cái tâm, cái vọng thức của chúng mình ấy, suốt ngày nó đang chuyển biến. Cho nên bây giờ mình phải tu cái định thủ lăng nghiêm này, tu về cái kinh thủ lăng nghiêm này để buông được hai cái vọng kiến này ra, trở về cái tánh bất nhị. Cái tánh bất nhị ấy là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng thọ bởi vì nó không hề có sự chuyển biến, còn mình cứ khởi niệm rồi lại khởi niệm, đấy, đang chuyển biến, đang vọng động. Nó gọi là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử tức là các cái niết bàn của các vị nhị thừa. Vì thế phải tu lên nữa thành Phật mới hết cái sanh tử. Tâm mãn tánh bồ đề không sanh diệt là thế nào?
Ảnh tâm thanh tịnh bản giác vẫn thường trụ,
tức là hoàn toàn chân thật, không có vương một chút mê muội nào nữa, không có một chút vô minh nào. Thế gọi là bản tâm thanh tịnh, tức là cái chân tâm thật sự của mình. Nó là bản giác thường trụ. Đấy, cái bản tâm thanh tịnh là nói về cái vô lượng quang, hoàn toàn là tánh giác, không có vương một chút mê muội nào, là vô lượng quang. Mà bản giác thường trụ, bản giác đấy là cái chân tâm, nó linh giác này, cái vốn xưa nay nó thường trụ, nghĩa là nó không có một chút vọng động sanh diệt nào, là vô lượng thọ. Cả hai cái đặc điểm của chúng ta là vô lượng quang, vô lượng thọ, đấy là cái tánh bồ đề của mình. Tại nói thí dụ, chúng ta cũng như cái tâm của chúng ta nó như cái dòng sông, hàng ngày thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, lời nói việc làm, hành thiện ác. Đấy, cái tâm của chúng ta hàng ngày thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành là nó suy nghĩ, chẳng những là nói và làm, mà cái tâm nó suy nghĩ cả ngày cũng gọi là hành ấm. Nó thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành thiện ác. Thế thì do đó cái tâm của chúng ta nó cứ nổi sóng, ví với cái dòng sông, nó cứ nổi sóng cả ngày. Thế bây giờ đấy là biệt nghiệp vọng kiến. Thế bây giờ đây ngừng lại, không có tạo nghiệp thì không có cái thân phận đọa, cho nên không có thọ tưởng hành nữa. Đấy, chỉ còn cái thức âm, đấy là gọi là đồng nghiệp vọng kiến. Còn cái thức âm, nhưng mà chính cái thức âm nó cũng đang chuyển biến, ví như dòng sông không có gió, không có nổi sóng, nhưng mà lăn tăn cái dòng sông nó vẫn tự chảy, bởi vì cái đáy của nó dốc cho nên nước nó vẫn chảy, ngấm ngầm vẫn có sự trôi chảy ở phía trong. Thế đấy, cái ấy gọi là biến dịch sanh tử, ví với cái biến dịch sanh tử. Thế bây giờ nước để hẳn vào trong một cái chai, nó đứng yên hoàn toàn, nó không chảy. Đấy thì ví với cái chân tâm của mình là nước thật, nước nó không chảy nữa là nước thật. Thầy nhắc lại, cái dòng sông có gió nó nổi sóng, thế là cái trình độ thô, tức là về cái phận đoạn sanh tử của chúng mình. Có cái thân cả ngày khổ vui yêu ghét, rồi cái tâm nghĩ ngợi thiện ác, thế là thọ tưởng hành cả ngày nó nổi sóng. Đấy là phần thô, là biệt nghiệp của chúng mình, từng người một. Cũng như cái dòng sông, nó có sông là nổi sóng mạnh, có sông là nổi sóng nhỏ, có sông thì sóng quay về đông, có sông thì sóng quay về tây. Những các cái làn sóng nó theo gió nó nổi lên. Thế là cái thí dụ với cái phận đoạn sanh tử của chúng mình là cái biệt nghiệp. Thế rồi bây giờ không có gió nữa đó, không có gió thì không có sóng. Như người không vào, không có cái biệt nghiệp nữa, không có những cái thân phận đoạn, sáu căn gặp sáu trần, thế cho nên chỉ còn có cái đồng nghiệp vọng kiến là cái nghiệp thức, như các thánh A-la-hán. Thế thì ví như cái dòng sông nó không có gió nữa, cho nên nó không có sóng. Nhưng mà đã là dòng sông thì nó vẫn cứ ngấm ngầm nó chảy, nó vẫn có cái chuyển động ngấm ngầm ở phía trong. Thì ví với cái đồng nghiệp của chúng mình là cái nghiệp thức, là cái thức thứ 8, tuy không bị sóng gió nhưng mà tự nó là cái chuyển động. Thế rồi bây giờ cái nước để vào cái chai hay là để nguyên ở trong hồ, nó không có cái chảy ngầm. Đấy, tức là mình đã lìa được cái sóng là cái biệt nghiệp vọng kiến, phận đoạn sanh tử. Lìa được cái chảy ngấm ngầm là cái biến dịch sanh tử, là cái đồng nghiệp vọng kiến. Thế lìa được cả hai cái động ấy thì cái tâm nó đứng lặng, cái dòng nước nó đứng lặng để vào cái chai hay ở trong một cái hồ, thì cái nước nó đứng lặng đấy mới thật là nước. Cái nước thực sự tánh nó không phải là cái chảy, mà bởi vì nó gặp duyên thì nó mới thành chảy. Thế bây giờ để vào cái chai, để vào cái hồ, nó không có cái duyên dốc cho nên nó không chảy. Thế thì cái nước thật, tức là lìa được cái biệt nghiệp vọng kiến, là những cái sóng to. Lìa được cái đồng nghiệp vọng kiến là cái trôi chảy. Thế bây giờ là cái thật, cái tâm của mình đã đứng lặng. Cái gọi là thủ lăng nghiêm tam muội. Đấy, chúng mình học kinh lăng nghiêm là để nhận được cái tánh đứng lặng của nước. Nước đứng lặng thì nó mới thật là nước. Chân tâm của mình nó đứng lặng, an định, gọi là định thủ lăng nghiêm. Đấy mới thật là chân tâm.